313. Chuyện đạo lý kham nhẫn. Tiền thân Khantivadi, kẻ nào xẻ mũi cắt tai. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một tỳ kheo nóng giận. Các tình tiết của câu chuyện đã được tả trước đây, bậc đạo sư bảo tỳ kheo ấy. Ông đã chấp trì giới luật theo giáo pháp Đức Phật. Người chẳng hề biết nóng giận là gì. Thế mà sao? Ông lại tỏ ra nóng giận. Các trí giả ngày xưa nghĩ rằng họ phải chịu trăm ngàn đau đớn, bị chặt chân tay, bị cắt tay, mũi, vẫn không hề tỏ ra nóng giận người khác. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi một ông vua Kashi trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn, thừa hưởng gia tài 800 triệu đồng. Bây giờ ngài là một thiếu niên tên là Kundaka Kumara. Khi lớn lên, ngài thành tựu mọi kiến thức về các ngành khoa học tại Takashila và sau đó trở thành một gia trưởng. Khi cha mẹ mất đi, ngài nhìn đống tiền bạc và tự nghĩ, những người thân của ta đã tích nên tài sản này rồi lại ra đi mà chẳng mang theo được. Giờ đây, ta lại sở hữu tài sản này và lại đến lượt ta ra đi. Thế rồi ngài cẩn thận chọn những người có đức bố thí xứng đáng và cho họ hết tất cả tài sản. Rồi ngài vào vùng tuyết sơn tu khổ hạnh. Ngài trú ở đó một thời gian lâu, sống bằng trái cây rừng. Sau đó ngài xuống các nơi có người ở để kiếm muối và giấm. Và đi lần đến Ba La Nại. Tại đó ngài trú trong vườn cây của vua. Ngày hôm sau, ngài đi khất thực trong thành phố và đến cửa nhà quan đại tướng. Vị quan này rất bằng lòng trước phong thái đặc biệt của vị ẩn sĩ, liền mời ngài vào nhà, dâng ngài các thức ăn dành riêng cho chính ông. Sau đó ông đưa ngài trở lại trú xứ của ngài trong vườn cây của vua. Một hôm, vua Kalabu bị kích động vì rượu mạnh, đến vườn cây với đầy đủ mọi nghi trượng xa hoa. Bao quanh ông là một đám vũ công. Ông cho đặt vương sàng tại đó và nằm gối đầu trên đùi một ái phi, trong khi các nghệ nữ thiện xảo về đàn sáo nhảy múa trình diễn. Cả một khung cảnh thật là tráng lệ, chẳng khác cảnh của thiên chủ đế thích, vua cõi trời. Rời nhà vua ngủ thiếp đi. Các phụ nữ kia bảo, chính vì đức vua mà chúng ta tấu nhạc. Nay ngài đã ngủ rồi, chúng ta cần chi phải đàn hát nữa. Rồi họ ném bỏ đàn sáo đó đây, đi vào vườn cây và mải mê vui chơi với cây trái, bông hoa trong vườn. Bây giờ Bồ Tát đang ở trong vườn này dũng mãnh như một vương tượng. Ngài ngồi dưới gốc một cây sa la đang nở hoa, hưởng hạnh phúc tối đa của kẻ từ bỏ thế tục. Các phụ nữ kia, trong khi lang thang trong vườn, đến chỗ Bồ Tát ngồi, họ bảo với nhau, này các chị ơi, lại đây, chúng ta hãy ngồi xuống nghe vị tu sĩ đang ngồi dưới gốc cây này thuyết giảng cho đến khi đức vua thức dậy. Họ đến chào ngài rồi ngồi vòng quanh ngài và nói, xin giảng cho chúng tôi những điều đáng nghe. Bồ Tát giảng đạo lý cho họ, trong khi ấy nàng vương phi sủng ái kia trăn trở thân mình làm vua thức dậy. Không thấy các phụ nữ kia đâu, vua hỏi, bọn tiện tỳ ấy đi đâu cả rồi? Nàng ái phi đáp, thưa đại vương, họ bỏ đi và đang ngồi quanh một nhà tu khổ hạnh. Nhà vua cầm kiếm vội vã ra đi và nói, ta sẽ cho tên ẩn sĩ giả hiệu kia một bài học. Những người được vua sủng ái nhất trong đám phụ nữ kia thấy vua giận dữ, liền đến nắm lấy kiếm của vua, xin vua bớt giận. Vua bước tới đứng bên cạnh Bồ Tát và hỏi, này, nhà tu kia, ông giảng đạo lý gì thế? Ngài đáp, tôi bệ hạ, tôi giảng về đạo lý kham nhẫn. Vua hỏi, kham nhẫn là gì? Là không giận hờn khi người ta sầy la đánh đập mắng chửi mình. Vua bảo, được rồi, ta sẽ xem đức kham nhẫn của ông thực sự như thế nào. Rồi vua cho gọi quan hành hình lại. Ông này đang đi hành sự, cầm một cái rìu và một cái roi gai, mặc áo vàng, mang một tràng hoa đỏ. Ông đến chào vua và thưa, tâu đại vương, tôi phải làm gì để vừa lòng ngài? Vua phán, tóm lấy và lôi cổ tên thầy tu xảo quyệt đê tiện ấy đi, ném nó xuống đất, dùng roi gai mà đánh nó đằng trước, đằng sau và cả hai bên, phút cho nó 2000 roi. Lệnh ấy được thi hành, da trong da ngoài của Bồ Tát bị xé rách tới thịt, máu tuôn xối xả. Vua lại hỏi, này thầy tu kia, ông dạy đạo lý gì? Tâu đại vương, đức kham nhẫn, Bồ Tát đáp, ngài tưởng rằng đức kham nhẫn của tôi chỉ nằm dưới da. Không phải thế đâu, nó nằm bên trong tim tôi, ngài không thể trông thấy được đâu. Viên quan hành hình lại hỏi vua, Tâu đại vương, tôi phải làm gì để vừa lòng ngài? Vua nói, hãy cắt đứt hai bàn tay của tên thầy tu giả hiệu ấy đi. Thế là người kia xách rìu, đặt tội nhân vào bên trong vành tử tội, rồi chặt đứt cả hai bàn tay Bồ Tát. Vua lại nói, chặt hai bàn chân luôn. Thế là hai bàn chân của ngài cũng bị chặt đứt. Máu vọt từ đầu các bàn tay chân như nước, tuôn từ một cái bình thủng. Vua lại hỏi ngài thuyết giảng đạo lý gì? Ngài đáp, tâu chúa thượng Đức Kham Nhẫn. Tâu đại vương, ngài tưởng rằng Đức Kham Nhẫn của tôi nằm tại các đầu bàn tay bàn chân. Thực không phải ở đó đâu, nó nằm ở nơi khác nữa kìa. Vua nói, hãy xẻ mũi và tai nó đi. Viên quan hành hình làm theo như thế. Toàn thân Bồ Tát bây giờ nhuộm đầy máu. Vua lại hỏi đến đạo lý của ngài. Vị ẩn sĩ nói, ngài chớ tưởng rằng Đức Kham Nhẫn của tôi nằm ở chóp mũi và chóp tai của tôi. Đức Kham Nhẫn của tôi nằm sâu trong tim tôi kìa. Vua nói, tên thầy tu giả mạo kia, nằm xuống đi rồi hãy ca ngợi Đức Kham Nhẫn của ngươi. Nói thế xong, vua giẫm lên ngực, chỗ phía trái tim của Bồ Tát, rồi bỏ đi. Khi vua đã đi rồi, vị đại tướng kia đến lau chùi máu trên thân thể của Bồ Tát, băng bó các đầu bàn tay, bàn chân, tai, mũi, ngài, và nhẹ nhàng đặt ngài ngồi vào một chỗ. Đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên, ông bảo, kính thưa tôn giả, nếu ngài có giận hờn kẻ gây tội ác với ngài, thì xin ngài hãy giận hờn Đức Vua, chứ đừng có giận hờn một ai khác. Ông yêu cầu Bồ Tát qua bài kệ đầu, kẻ nào xẻ mũi cắt tai, cũng là chặt đứt của ngài tai chân. Xin hờn kẻ ấy riêng phần, tâm hồn quanh liệt, xin đừng hờn chung. Bồ Tát nghe thế liền đọc bài kệ thứ hai, mong vua vẫn được mạng trường, tay hung hủy hoại chẳng thương thân này, nhưng lòng thanh tịnh ta đây, chẳng hề căm giận kẻ gây ác nào. Khi vua rời khỏi vườn cây và ngay lúc ông vừa ra khỏi tầm nhìn của Bồ Tát, vùng đất kiên cố, dày 240.000 dặm bỗng nứt ra làm hai, lửa từ ngục A Tỳ, AVC, vô gián địa ngục, vọt lên ập tới vua, trùm cả người ông như chiếc lông bào hổ hoàng. Như vậy vua chìm trong đất ngay chỗ cổng vườn cây và bị tống hẳn vào đại ngục A Tỳ. Bồ Tát cũng chết vào cùng ngày ấy. Triều thần của vua và dân chúng mang các tràng hoa, dầu thơm, hương liệu đến làm lễ tống táng Bồ Tát. Có người bảo rằng Bồ Tát đã đi thẳng về dãy Tuyết Sơn. Nhưng theo bài kệ sau đây thì người ta lại bảo không phải như vậy. Cổ thánh nhân người đời truyền tụng vẫn tỏ ra đại dũng đại uy. Thánh kia Kham Nhẫn kiên trì, bị vua của xứ Ca Si giết rồi. Ôi món nợ chẳng hồi tiếc núi, vua kia đành trả lại liền sau. Tháng ngày ân hận dài lâu, một khi trú địa ngục sâu tận cùng. Hai bài kệ trên được sáng tác từ trí tuệ toàn hảo của Đức Phật. Khi bậc đại sư thuyết giảng xong, ngài tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, vị tỳ kheo nóng giận kia đắc quả Nhất Lai và nhiều vị khác đắc quả Dự Lưu. Sau đó, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, bấy giờ Đề Bà Đạt Đa là Kalabu, vua xứ Kashi, Xá Lợi Phất là quan tổng trấn, còn ta là vị ẩn sĩ, người thuyết giảng về Đức Kham Nhẫn.